Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con lên nhà nguyện thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy, ngày 1 tháng 5 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện tại Phao Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney 12:30 tối đến 3 giờ sáng. Kính thưa quý vị, lối Phật pháp Bồ Tát, bài học hôm nay kinh tập thượng 6 pháp. 6 pháp cần được tác chứng, 6 thắng trí sẽ do Đức Phật Tăng giảng dạy, sẽ được học thiền tọa giác đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh vân giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính thưa sư Minh Hạnh, kính bạch Thế Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay kinh 34 kinh Thập Thượng trích từ Trường Bộ Kinh, phần 6 pháp. 6 pháp cần được tác chứng, 6 thắng trí. Có 6 pháp có nhiều tác dụng, có 6 pháp cần phải tu tập, có 6 pháp cần phải biến tri, có 6 pháp cần phải đoạn trừ, có 6 pháp chịu phần tai hại, có 6 pháp đưa đến thù thắng, có 6 pháp rất có thể nhập, có 6 pháp cần được sanh khởi, có 6 pháp cần được thắng trí, có 6 pháp cần được tác chứng. Thế nào là 6 pháp cần được tác chứng? 6 thắng trí. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo chứng được thần túc sai biệt với thân, có thể đến phạm thiên giới với thiên nhĩ thanh tịnh, vượt khỏi loài người, nghe được hai loại tiếng chư thiên và loài người xa và gần. Với tâm của mình có thể biết tâm của các loại hữu tình khác, của các loại người khác, như tâm có tham vân vân, tâm không giải thoát, biết tâm không giải thoát. Nhớ đến rất nhiều các đời trước, như một đời, hai đời, vân vân. Nhớ đến các đời trước với các chi tiết và các hình thức. Với thiên nhãn thanh tịnh vượt qua khỏi loài người, vân vân. Biết được cái loài hữu tình tùy theo nghiệp của mình. Với sự diệt trừ các loại hoặc, sau khi tự tri, tự chứng ngay trong đời hiện tại, đạt đến và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, đó là sáu pháp cần được tác chứng. Như vậy, sáu pháp này là thực, chân, như thị, không phải không như thị, không thể sai khác, được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng, chánh giác. Chúng con cung thỉnh thượng tọa chánh đẳng từ bi dẫn nhập bài học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính đại đại chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hình ảnh của một bậc thánh đệ tử của Đức Thế Tôn đã đạt đến chỗ viên mãn giác ngộ được mô tả ra rất là nhiều hình thức khác nhau, nhưng mà có lẽ là một ở trong những sự mô tả mà chúng ta gọi là tương đối là lớn, là rõ nét và là một hình ảnh mà chư thiên và nhân loại thường ngưỡng cầu, đó là một vị chứng đắc lục thông. Dĩ nhiên là cũng có những trường hợp có những vị chỉ là đoạn trừ phiền não mà không có đắc chứng những thần thông khác, hay là cũng có những vị chứng đắc tứ tuệ phân tích. Nhưng hình ảnh lục thông là hình ảnh mà của một vị thần A La Hán chẳng những đoạn trừ phiền não, và về cái năng lực, về cái thấy, cái biết, cái sự biến hiện được xem như là trắc nghiệm so với thế giới nhân thiên này. Do vậy, ở trong nhiều trường hợp, ở trong kinh điển, chúng ta thường nghe nói một vị đệ tử Phật chứng đắc lục thông như là một sự mô tả rất là trang trọng của những cá nhân mà có thành tựu viên mãn ba la mật hạnh. Mời quý Phật tử lắng nghe chi tiết của sáu thần thông này qua pháp thoại của Thượng Tọa Hòa Tịnh, sau đó là phần thảo luận của Chư Tăng, một đề tài mà có rất nhiều thứ để chúng ta thảo luận. Thế bằng đại chúng, kính thỉnh Thượng Tọa Hòa Tịnh bắt đầu cho pháp thoại ngày hôm nay.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sơn Khai Dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp. Kính đảnh lễ Tôn Thờ Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Bất Tích, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong đường. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết rằng đã nghe rõ. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học 6 cái thắng trí, 6 thắng trí. Và cái bài học hôm nay đó là nói đến cái 6 pháp cần phải được tác chứng, tức là 6 pháp mà làm sao tu tập để được chứng đắc, để được chứng đắc. Vì vậy, như vậy thì cái khả năng mà cái việc mà tu tập của trong Phật giáo của chúng ta đó là cái việc trau dồi ở nội tâm, trau dồi ở nội tâm rất là quan trọng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu mới vừa quan tâm vào rung. Thì ở trong Phật giáo của chúng ta đó là cái việc mà trau dồi nội tâm là mới là cái việc quan trọng, và chính là cái khả năng ở nội tâm mới là cái việc mà đạt được, và cái thành tựu quả vị thánh nhân hay là thành tựu các cái thánh trí đó thì phải nói là do cái sự quân tập, do cái sự tu tập của mỗi cá nhân, của mỗi cá nhân, và cái điều đó nó mang lại cho cái kết quả như là cái sự thật, mà qua quá trình mình đã có cái hành trì, có cái sự tôi luyện, có cái sự quân tập tu tập để đạt được. Và những điều đó là do khả năng của mỗi chúng sinh, mỗi người, mỗi mỗi cá nhân có thể làm được những điều đó. Và ngay cả cái quả vị thánh nhân cũng như là các cái thần thông thánh trí, điều đó cũng tự là nơi mỗi cái vị đạt được, mỗi cái vị hành giả đạt được. Cho nên cái điều này rất là quan trọng, quan trọng. Và cái pháp, 6 pháp này đó là cái 6 pháp mà cần để được tác chứng, mà muốn được có cái thành tựu được cái 6 pháp này đó thì cần phải nỗ lực tu tập rất là nhiều, rất là lớn, thì cái vị ấy mới có thể thành tựu được. Thì khi mà nói đến cái thắng trí, tức là chỉ nói đến cái khả năng trí tuệ hay là khả năng tu tập ở nội tâm, mặc dù là khi mà mình nói đến chính các cái thiền hiệp thế hay chính các cái loại thần thông thắng trí thì cũng phải có cái trí tuệ mới đạt được. Hơn nữa đó là một cái vị đạt được cái quả vị thánh nhân như là vô lậu, hoàn toàn trở thành một bậc A-la-hán, thì cái vị đó cần người vận dụng cái trí tuệ nhiều hơn, vận dụng trí tuệ nhiều hơn. Cho nên là ở đây nói đến 6 cái thắng trí, 6 loại thắng trí. Thứ nhất đó là nói đến cái gọi là biến hóa thông, hay là gọi là thông á, thì chúng ta hiểu như là cái sự linh động từ ở nội tâm. Nhưng mà nói đến trí, tức là cái trí tuệ mà khả năng của vị ấy có thể đạt được, đạt được, thì cái đây là nói đến cái thứ nhất là nói đến cái biến hóa, biến hóa thông. Cái thứ hai là nói đến cái thiên nhị thông. Cái thứ ba là nói đến cái tha tâm thông. Thứ tư là túc mạng thông. Thứ năm là sanh tử thông. Thứ sáu là lậu tận thông. Lậu tận thông. Thì một người mà họ đến một cái mức độ mà cái vị ấy tu tập mà đạt được cái thần thông thắng trí đó, thì phải nói rằng là cái sự tu tập quân luyện rất là nhiều cái công phu, và do có cái công phu tu tập như vậy đó thì cái khả năng mà đạt được ở trong nội tâm của cái vị ấy đó, nó không phải là không có. Bởi vì mình biết rằng là ở trong Phật giáo đó, cái việc mà thành quả vị thánh nhân, thành Phật đó, thì cũng phải là nhờ cái tâm, trau dồi cái tâm. Và khi mà nói đến cái thần thông thánh trí đó thì cũng phải nói là đến cái sự tu tập ở nội tâm. Thì cái thần thông thứ nhất là nói đến cái gọi là cái biến hóa thân, biến hóa thân. Thường là người ta có cái người mà không có học Phật pháp hay hoặc là không có hiểu rõ về Phật pháp đó thì có dễ có cái sự nhầm lẫn ở trong cái thường thường là chúng ta cứ nghĩ là cái người nào mà có cái sự biến hóa được đó thì nó thể hiện được cái sự linh thiêng, cái sự quyền diệu, hay hoặc là cái khả năng của vị ấy có thể nhầm lẫn là ở ông một vị Phật phải biến hóa, hay là cái người có biến hóa là một vị Phật, là một vị Phật. Thì thật sự ra đó thì đạt được một cái quả vị Phật đó thì dĩ nhiên là phải biến hóa được, tức là phải có cái biến hiện được nhiều cái hình ảnh khác nhau, từ hình ảnh một người đến nhiều người, rồi từ một người biến ra nhiều người, hoặc là nhiều người gom lại thành một người, hoặc là từ hình ảnh của một người biến ra nhiều cái hình ảnh của các cái con vật khác nhau, chẳng hạn như vậy. Hoặc là một người mà biến ra nhiều người, như trường hợp ở trong Kinh Pháp Cú nói đến cái ngài cái vị mà Chư Lắc Banh Tháp Cát, một vị mà có lẽ là trong học một câu kệ ngôn không thuộc, nhưng mà do cái thời gian dài tu tập như vậy đó và pháp độ được đầy đủ thì vị ấy đã nỗ lực, vị ấy đã thành tựu được cái thần thông mà thể hiện cái gọi là biến hóa thân. Là một lần nọ khi mà Chư Tăng đi về, đi được thí chủ mà thỉnh đi trai tăng thì chỉ chừa lại một cái vị Chư Lắc Banh Tháp Cát ở lại thôi. Nhưng mà rồi đó thì khi mà mọi người, mọi vị đều, các vị Chư Tăng đều đi khất thực, đi thọ trai đó, thì bây giờ vị thí chủ được trở lại để mà thỉnh ngài đó, thì lúc đó ngài Chư Lắc Banh Tháp Cát này biết được cái tâm trạng, ngài biết được cái sự việc nó như vậy, cho nên ngài biến ra nhiều cái vị tỳ kheo cùng cầm chổi để mà quét. Thì ở đây muốn nói đến một cái khả năng của cái tâm trí, cái tâm của mọi người một vị đó đạt được, tức là biến hóa được nhiều cái hình trạng khác nhau. Thí dụ như từ một người mà biến ra nhiều người, mình thấy nhiều người biến hóa giống như nhau, cả trăm người cũng vậy, mà cả ngàn người cũng vậy. Hay hoặc là từ nhiều người có thể là quy lại thành một người, tức là biến hóa lại thành một người. Hoặc là từ hình người mà biến ra cây cối, hay hoặc là biến ra các cái hình của các con vật mà chúng ta biết được. Thì cái việc đó đó là từ nơi cái việc mà thành tựu của cái vị mà biến hóa thần thông. Thí dụ như chúng ta thấy rằng cái câu chuyện mà nói đến Đô Đá Tá là một vị tỳ kheo đã chứng được lục, chứng được ngũ thông, chứng được ngũ thông. Thì ở đây đó chúng ta biết rằng một vị mà chứng được các cái thần thông ở đây đó, một vị mà chứng được các cái thần thông đó, khi mà nói đến ngũ thông đó, là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, biến hóa thông đó. Thì những cái thần thông này đó là những cái vị mà ngoại đạo cũng có được, và trong Phật giáo của chúng ta cũng có được. Và trong A Tỳ Đàm có nói đến những vị mà có những vị A La Hán không có thần thông. Thông qua cái thiền quán với cái sát na định, vị ấy quán được cái vô thường, khổ, vô ngã thông qua ba tướng đó, liên quan đến danh và sắc, tức là thân và tâm này, mà vị ấy chứng được các cái quả vị, tức là quả vị A La Hán mà thôi. Nhưng mà do quá trình không có tu tập thiền chỉ, mà thiền chỉ thì chúng ta được biết đó, là một trong 40 đề mục, tức là trong đó có đề 10 đề mục tùy niệm, 10 rồi đề mục casina, 10 đề mục bất tịnh, rồi 4 phạm chướng, 4 thiền vô sắc chẳng hạn. Thì ở đây đó, là cái vị đó có tu tập thiền chỉ, tức là thiền hiệp thế đó. Mà ở đây đó các vị mà ngoại đạo họ cũng có thể có được những điều này, tức là chứng được các cái thiền nghiệp thế, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Bởi vậy có khi đó thì nếu một người không học Phật pháp đó, thì chúng ta cứ lầm tưởng là một người mà có sự biến hóa được từ hình ảnh này sang đến hình ảnh khác, từ một người biến ra nhiều người, hoặc là một người đó có thể biến ra thành nhiều cái con vật khác nhau. Ví dụ này đó là tu tập cái đề mục trong cái những cái đề mục của thiền trị đó, thì trong đó có những cái đề mục gọi là kasina. Thì như vậy thì vị ấy có thể đi trong lửa, hoặc là biến lửa cháy xung quanh mình, hoặc là vị ấy có thể đi với nước, niệm đề mục hư không, lặng đi với nước cũng như là đi trong hư không không có nước gì hết, hoặc là vị ấy biến ra nhiều người. Thì cái đó là cái khả năng của ở nội tâm, cái nội tâm. Mà ngày nay đó thì thật sự thì chúng ta ít có gặp cái trường hợp đó, hoặc là không có gặp trường hợp đó. Nhưng mà những cái vị đó có thể là ở những cái ở cái nơi núi rừng, thì ở đây đó vị đệ tử của Đức Phật, một vị mà có tu tập về thiền chỉ, khi mà vị ấy thành tựu được cái thần thông. Mà ở đây đó chúng ta biết rằng nếu nói theo A Tỳ Đàm, tức là một cái khả năng đạt được cái trạng thái ngũ thiền, đạt được cái trạng thái ngũ thiền. Nếu nói theo Tạng Kinh, tức là đạt được cái trạng thái tứ thiền. Thì như vậy thì vị ấy có cái khả năng đạt được thần thông. Mà ở đây là năm cái loại thần thông đầu, tức là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, túc mạng thông, tha tâm thông và biến hóa thông, chẳng hạn như vậy. Thì cái điều thứ nhất là vị ấy có thể biến được là mình đi qua bên tường, xuyên qua tường, hoặc xuyên ở trong hư không, hoặc đi dưới nước, hoặc đi lên lửa. Khi mà vị ấy niệm bằng cái đề mục đó, do là vị ấy đã thường đã tu tập cái đề mục đó. Ví dụ như bây giờ mình nói rằng mình nói đơn giản như một cái người mà họ luyện mà họ luyện cái gọi là thôi miên á, thì cái khả năng tập trung của mình nó rất là lớn. Ở đây chúng tôi muốn nói qua cái việc mà họ dùng cái tâm định, mà cái tâm định ở đây thôi miên mình nói là cái chuyện tà vại đi, cái chuyện mà cái tâm mà hướng đến cái tà vại. Nhưng mà mình nói rằng do có cái tập trung đó cho nên là cái vị ấy khi mà họ nhìn người nào đó với bằng cặp mắt của họ thì họ có thể điều khiển được. Nhưng mà mình nói đến một cái người mà tu tập ở trong Phật giáo, do thuần thục cái đề mục mà mình đã từng tu tập, Ví dụ như một người mà thường tu tập về địa ngục đó, tức là trong casino đó, tức là họ nắm ra một cái hình đất mà hình tròn độ bán kính khoảng 20 cm, từ độ khoảng gang tay đó, họ nhìn như vậy riết, mà họ do cái tâm tu tập như vậy thuần thục thì nó trở thành cái ấn tướng. Cái ấn tướng ban đầu là khi ban đầu là họ mở mắt, nhưng mà sau đó cái vị ấy nhắm mắt lại thì vị ấy cũng có thể thấy được cái ấn tướng của mình, nó trở thành biến ra những cái ánh sáng, những cái ánh sáng. Và như vậy thì lâu ngày do cái sự tu tập thuần thục như vậy thì vị ấy dễ dàng thành tựu được. Cũng như là đề mục lửa, hoặc là đề mục nước, hoặc là đề mục vị hư không, thì tùy vào cái việc mà tu tập, thì do mình giống như là mình có làm cái việc gì quen rồi, thì bây giờ mình lấy lại cái việc mình làm là cái việc đó, nó rất là dễ dàng, rất là dễ dàng, dễ dàng, do mình đã thuần thục những điều đó. Cho nên khi mà nói đến cái biến hóa không đó, là một cái khả năng mà một người biến ra nhiều người, hoặc là từ người mà biến ra con này con kia, vật cây này cây kia, vật này vật kia chẳng hạn. Cái chuyện đó khi mà mình nghe qua đó, nó rất là rất là mơ hồ hay là diễn dông, nhưng mà sự thật cái khả năng ở trong tâm của mình có thể làm được những điều đó, làm được những điều đó. Và đến một mức độ nào đó, cái tâm của mình nó hoàn toàn, nó có sự thanh tịnh nhất định, nó có sự thanh tịnh nhất định, thì cái sự hiển hiện nó có thể hiển hiện. Cũng như mình thấy là ở trong cái mặt nước, ở trong một cái tô nước, nếu như cái tô nước đó mà mình, cái hồ nước mà mình để nó im lặng á, nó không có bị gợn sóng bởi một cái vật thể gì quăng vào trong đó, hoặc là một cái gió dông gì á, thì cái mặt nước nó vẫn lặng. Và khi mặt nước vẫn lặng á, thì nó sẽ hiện hiện lên ở trong cái dưới đáy hồ nó có cái gì, dưới đáy hồ có gì, thì cái khả năng tâm của mình á, nó cũng có thể làm được những điều đó, làm được những điều đó. Và khi mà nói đến cái thần thông thứ hai, hay là cái thắng trí thứ hai đó, là gọi là thiên nhãn thông, là thiên nhãn trí đó, thì đây là nói đến cái tai của mình. Thường là mình chỉ là nói đến cái Phật nhãn, hay là cái nhục nhãn, hay cái thiên nhãn. Cái thiên nhãn là con mắt của trời, tức là cái vị thiên. Nhưng mà khi mà nói đến cái nhục nhãn, tức là con mắt thịt của mình, con người phàm phu của mình, con người của mình, thì thường Cho nên chúng sanh nó sanh làm một loại ngạ quỷ. Mà có những loại ngạ quỷ mà với cái mắt thường của mình không thể thấy được. Nhưng mà cái vị mà chứng được á, cái gọi là thiên nhãn thông đó, thì cái vị ấy sẽ thấy được những cái chúng sinh đó. Như vậy thì có những cái loại ngạ quỷ ở xung quanh vách nhà, có những ngạ quỷ ở một cái cảnh giới khác, thì do cái nghiệp khổ mà nghiệp ác, cho nên là chúng sinh đó còn là chịu đối khác, hoặc là ăn những cái thứ thức ăn mà là dơ bẩn, thì chẳng hạn là như vậy. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng chúng sanh sanh ở trong cái cảnh giới đó, nó tùy thuộc vào nghiệp, và nghiệp ở đó có thể nói là thiện nghiệp hay là ác nghiệp. Hoặc là thấy chư thiên ở các cõi, cái chuyện mà mình nói là chư thiên thì nói đến chư thiên địa giới, hoặc là chư thiên ở thiên giới. Chư thiên ở thiên giới thì ở các cõi trời, tứ thiên vương, đau lợi, dụng sức, dạ ma, là lạc thiên, vân vân. Nhưng mà nói chư thiên địa giới thì những chư thiên mà ở xung quanh hư không này, ở cái cây này cây nọ thì chuyện đó cũng có, nhưng mà do mình không thấy. Ví dụ như là nói rằng có một cái vị mà thiên nữ mà ở là nói là do ông cấp cô độc nói với ông cấp cô độc là do rằng nói do rằng là cúng dường chư tăng, cúng dường tam bảo biết mà tài sản khánh tiệt. Thì ông cấp cô độc biết được cái việc này đó, ông cấp cô độc là coi như là không có quan hệ với vị thiên nữ trong cái ngôi nhà này, ngôi nhà của ông, và ông yêu cầu thiên nữ này là không cho ở trong cái ngôi nhà này. Thì vị thiên nữ này mới đi khắp nơi để xin vị này xin vị kia để mà chuộc lại cái lỗi lầm của mình, chuộc lại cái lỗi lầm của mình. Thì lúc bấy giờ thì những vị mà chư tăng Đức Phật mới khuyên rằng hãy đến để mà chuộc lại cái lỗi lầm, chuộc lại cái lỗi lầm là bằng cách là những đi đến những cái người nào mà thiếu nợ ông cấp cô độc á, bây giờ lấy lại những cái tài sản đó, làm lại để cho họ trả lại những cái tài sản đó, là bằng cách chuộc lại những cái lỗi lầm. Thì ở đây á, chúng ta thấy rằng á, cái việc mà một vị mà có cái khả năng mà chứng đắc cái thánh trí, đó là gọi là thiên nhãn trí, thiên nhãn thông đó, thì thấy được những cái chúng sanh ở cõi này cõi kia, ở cảnh giới này hoặc cảnh giới kia. Nói cái lời ngạ quỷ không thì nói đến 24 loài, chứ không phải gì chỉ một loài. Như vậy thì nội cái chúng sinh ở trong cái loài ngạ quỷ không là có nhiều loại. Rồi ở trong cảnh giới ở địa ngục nữa, bao nhiêu cái cảnh giới ở địa ngục, trong một cái đại địa ngục thì có bao nhiêu cái tiểu địa ngục. Rồi trong những cái cửa tiểu địa ngục đó, nó có những cái cảnh khổ, nó có cảnh khổ tương tự như vậy. Cho nên cái người mà chứng được cái gọi là sanh tử thông hay là thiên nhãn thông, đây là nói đến cái xin lỗi gì cái thiên nhãn thông đó, là thấy được những cái chúng sinh, những chúng sinh ở cảnh giới này hoặc cảnh giới kia, cảnh giới kia. Rồi cái ý nghĩa của sanh tử thông nữa, thứ hai nữa là biết được cái hạnh nghiệp, và biết được cái hạnh nghiệp của chúng sinh do cái hạnh nghiệp nào mà chúng sanh nó sanh ở trong cảnh giới khổ. Thí dụ như mình nói rằng thường là được biết đến với cái tâm mà ái luyến tham đắm đó, thì thường sanh làm loài ngạ quỷ, với cái tâm mà sân hận tức có bực bội quán thù đó, thì thường sanh làm Atula. Với cái tâm thiện thì thường sanh về cái cảnh giới dục, cõi trời dục giới. Thí dụ như mình nói là cái tâm thiện từ bi, cái tâm thiện mà bố thí trì giới gì, thì sanh về cái cảnh giới đó. Thì chúng sanh mà sanh về một cảnh giới đó, cái sanh tự trí này đó cũng biết được do cái hạnh nghiệp của mỗi chúng sanh. Và chúng sanh ở sanh theo trong Phật giáo đó, sanh ở mỗi cảnh giới đó nó cũng tùy thuộc vào cái hạnh nghiệp, hạnh nghiệp, nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp như thế nào mới sanh cảnh giới này, nghiệp như thế nào mới sanh cảnh giới kia, thì cái đó nó tùy thuộc vào hạnh nghiệp. Và chúng sanh sanh trong mỗi cảnh giới là tùy thuộc vào cái hạnh nghiệp của chúng sanh, chứ không phải là do ai ban tặng cho một cái cảnh giới an lạc, mà cũng không ai trừng phạt cho một cái cảnh giới đau khổ. Không có một đấng tạo hóa nào, cũng không có một đấng quyền năng nào mà có thể làm được những điều đó. Bởi vì cái hạnh nghiệp, một trong những cái điều mà không thể lường được, không thể không thể có cái khả năng giấu tới được đó. Với một người phàm phu mình không phải nào giấu tới được đó. Đó là nghiệp bất khả tư nghị, bất khả tư nghị. Cái hạng nghiệp nó rất là rộng lớn. Thì như vậy thì trong đó có thiện nghiệp và ác nghiệp. Cái thiện nghiệp thì sanh cảnh giới an lành, nhưng mà ác nghiệp đó, thì sanh trong cảnh giới khổ. Thì cái ý nghĩa của thiên nhãn trí, thiên nhãn thông hay là sanh tử trí ở đây đó, là nói đến cái thứ hai nữa, là nói đến cái hạnh nghiệp. Và cái hạnh nghiệp đó, đó do cái hạnh nghiệp nào mà chúng sanh sanh cảnh giới an lành, do hạnh nghiệp nào mà chúng sanh sanh cảnh giới đau khổ hay là hạ liệt, thì cái đó nó tùy thuộc vào cái duyên nghiệp của mọi chúng sinh đó. Và khi mà nói đến cái thắng trí thứ ba, tức là cái thiên nhãn trí, cái thiên nhãn trí ở đây nói đến cái lỗ tai, lỗ tai, cái tai của mình. Thường là mình nói đến cái lỗ tai, cái âm thanh của mình thì mình, cái lỗ tai của mình chỉ nghe với một gọi là cái lỗ tai thịt của mình. Một người bình thường như mình, cái lỗ tai bình thường của mình thì mình chỉ nghe cũng có giới hạn mà thôi. Nhưng mà cái thiên nhĩ này đó là biết được cái âm thanh của những cái vị chư thiên, trước nhất là những cái vị chư thiên. Những chư thiên mà họ nói với nhau, trao đổi với nhau bằng những ngôn từ thì cái vị ấy có thể nghe được. Ví dụ như trong kinh chúng ta nghe mô tả là cái việc mà sau khi Đức Phật thuyết pháp thì các vị chư thiên hoan hỷ tung qua trời tán thán cái lời pháp của Đức Phật, hoan hỷ thọ nhận cái lời pháp của Đức Phật. Rồi có những vị chư thiên được lợi lạc, có những vị chư thiên được lợi lạc, vân vân. Thì cái việc đó là cái việc mà những cái người mà đạt được cái cảnh giới đó, tức là đạt được cái thần cái thắng trí đó, thì cái vị ấy mới có thể biết được. Chứ còn mình á, như một người mà mắt thịt bình thường hay là cái lỗ tai bình thường của một người nhân loại, cái tổ nhân loại của mình á, thì mình cũng không thể nào mà biết được những điều đó. Nhưng mà khi mà chính được cái thiên nhãn trí đó hay là thiên nhãn thông đó, thì vị ấy biết được cái, nghe được cái tiếng của chư thiên quan hỷ, chư thiên quan hỷ hay là chư thiên như thế nào, cái tiếng trao đổi với nhau bằng cái ngôn từ của những vị đấy. Hoặc là mình nói rằng cái việc mà nghe cái con vật, nghe cái con vật mà nó hát, nó nói cái tiếng. Ví dụ như mình nói là chim á, thì cái tiếng hót. Hoặc là cái con vật khác thì có tiếng kêu, chẳng hạn như vậy. Thì cái tiếng kêu đó nói lên cái tâm trạng, nói lên cái biểu cảm của cái con vật đó. Thì cái người mà chứng được cái thần thiên nhãn thông hay là thiên nhãn trí đó, thì vị ấy biết được cái tiếng của những cái con vật đó, biết được cái con vật đó. Ví dụ như là cái việc mà ngài Xá Lợi Phất mà đi khất thực, cái câu chuyện mà ngài thấy cái một cái là một cái chúng sinh ngạ quỷ đói đó, thì ngài mới múc cái nước ngài cho cái con ngạ quỷ đó nó uống. Thì ngài biết được cái cảm nhận được cái con vật đó, cái chúng sinh ngạ quỷ đó. Nhưng mà do cái ác nghiệp đó, cho nên là nếu như không có cái nghị lực, hoặc là nếu không có cái sự quyết tâm nghị lực để mà ngày hỗ trợ cho nó, thì nó không thể nào được. Thì như vậy lửa nó cháy lên, mặc dù uống nước nhưng mà lửa nó trở thành lửa do cái gì, do cái ác nghiệp. Thì cái chuyện mà chứng được cái gọi là cái thiên nhĩ thông á, là nghe được cái âm thanh, cái âm thanh ở mỗi chúng sinh ở chư thiên dục giới, hay hoặc là các chúng sanh ở phạm thiên sắc giới vậy chẳng hạn. Rồi nghe được cái âm thanh của các cái con vật nó kêu, hay là con vật nó hót, những cái con vật mà nó cất lên cái âm thanh, như vậy là cũng có thể nghe được từ ở nơi cái việc mà thành tựu được cái thiên nhãn thông hay là thiên nhãn trí là như vậy. Ở khi mà nói đến cái thần thông thứ tư, là nói đến cái tha tâm thông hay là cái tha tâm trí, tức là do cái tâm thuần tịnh siêu nhân á, cho nên là cái vị ấy có thể biết được cái tâm trạng, biết được cái tâm trạng. cái cõi nhân loại, loài người của chúng ta đó, chúng ta học bằng qua cái kinh nghiệm của chính mình, hoặc là do kinh nghiệm của sách vở để lại, mà cái người đó có thể hiểu được cái tâm trí của cái người kia. Nhưng mà hiểu cái đó là do cái kinh nghiệm, do cái kinh nghiệm, do cái kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm này đó là do quá trình học tập, cũng do quá trình kinh nghiệm tự thân đó, thì cái vị ấy mới có thể hiểu được cái tâm trí của cái tâm của người đã suy nghĩ. Nhưng mà hiểu đó thì chúng tôi nghĩ rằng nó chỉ là một cái kinh nghiệm mà thôi, và nó chỉ đúng một phần nào đó thôi, chứ không thể nào đúng hết. Trong cái chiều sâu của tâm không tâm cảm của cái người mà mình tiếp xúc với họ đó, thì cái người đó nếu không có chứng được cái gọi là tha tâm thông, thì cái vị đó không thể nào biết được cái tâm trạng. Ngay cả cái việc mà cái vị mà chứng được cái tha tâm thông á, hay là tha tâm trí đó, thì cái vị ấy do cái tâm thuần tịnh siêu nhân đó, cho nên là vị ấy biết rõ cái tâm của các chúng sinh khác. Tâm của vị ấy là đang buồn hay vui, đang giận, đang nghĩ cái gì, đang nghĩ là đang buồn, buồn như thế nào, nguyên nhân nào buồn, rồi giận thì giận như thế nào, hay là đang tham, đang sân, đang si, cái vị ấy biết, hay là cái tâm của vị ấy đang bị dính mắc cái tà kiến, thì cái vị đó cũng biết được, biết được cái tâm. là năm cõi đó là chỉ có những bậc tam quả hoặc là những bậc tứ quả có mặt ở đó, có mặt ở đó thôi. Mà những cái cõi đó mà các bậc mà tam quả tứ quả thì các vị ấy sẽ tu tập, sẽ đến khi giải thoát trở niết bàn luôn mà thôi, chứ các vị ấy không có trở lại sinh tử luân hồi nữa. Còn ra những cái cõi khác, từ cõi vô sắc cho nên cõi sắc giới rồi dục giới, hoặc là cõi dục giới vui cũng chết, dục giới khổ gì, chắc có lẽ là mình cũng sanh tử luân hồi có hết, có mặt hết. Cho nên là cái việc mà biết được cái kiếp sống của chính mình do cái hạnh nghiệp nào mình sanh, rồi đời đời thứ nhất, đời này mình sanh lại là người, nhưng mà đời sau mình sanh lại đời khác, chúng sinh khác cũng có. Rồi kiếp này sanh làm súc sanh, nhưng mà kiếp khác sanh làm chư thiên, rồi sanh lại làm người, rồi cứ như vậy mà lên lên xuống xuống, cứ đi qua đi lại hoài trong dòng sanh tử luân hồi. Như vậy thì người ta gọi là ở bên việc nên làm đã làm, đặt đặt gánh nặng sanh tử xuống, không còn trở lại sanh tử nữa, trở lại trạng thái này nữa. Thì thành ra như vậy thì cái việc mà đoạn tử đoạn tận sanh tử luân hồi, sanh đã tận, phạm hạnh đã tận, tức là cái phạm hạnh đã hoàn thành rồi, và cái mầm mống sanh tử luân hồi không còn có cái cơ hội để sanh nữa. Và do không sanh cho nên không diệt, do không sanh cho nên không tử, và phạm hạnh đã viên thành, tức là sau khi chứng quả vị A La Hán thì cái vị ấy cái việc mà hoàn thành phạm hạnh, con đường phạm hạnh, vị ấy đã hoàn thành đi nốt cái con đường phạm hạnh rồi. Mặc dù là còn cái thân sanh tử này, tức là chỉ cho cái quả của luân hồi, nó còn quả của luân hồi, tức là do phiền não cái quả nó dẫn đến cái quả luân hồi là có thân năm tuổi này, nhưng các vị ấy không còn cái này rồi, thì vị ấy trở vào cái vô vi y niết bàn, tức là trạng thái không còn trở lại cái trạng thái sinh tử nữa, là như vậy. Thì cái lậu tận trí ở đây đó, hay lậu tận thông ở đây đó, là chỉ cho cái quả vị A La Hán sau khi đoạn tận được tất cả các phiền não mà tiêu biểu nhất là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Như vậy thì những cái pháp lậu này là cái pháp mà ngăn tẩm nhận diện chúng sinh, như vậy thì không còn trở lại cái sinh tử luân hồi nữa. Và ở đây đó, cái sáu, trong cái sáu loại thần thông này đó, thì năm cái loại thần thông đầu, tức là thiên nhãn thông hay là thiên nhãn trí, thiên nhĩ thông hay là thiên nhãn trí, thiên nhĩ trí, hay thiên nhãn trí, tức là chỉ cho sanh tử trí đó, hoặc là túc mạng thông hay là túc mạng trí, hay là tha tâm thông, hoặc là biến hóa thông, biến hóa thông. Thì năm cái loại thần thông đầu đó là cái địa phương, tức là mình có thể là thấy ở xung quanh, ở trên cây, trên cỏ, trên hư không biến hóa, ở trên núi này, trên núi nọ mà biến được, là cái chuyện đó là chuyện bình thường. Biến được cái hình ảnh này hình ảnh kia, từ một hình một người biết một hình ảnh biến ra nhiều hình ảnh, rồi từ nhiều hình ảnh gom lại một hình ảnh, hoặc biến ra con vật này hoặc cây nọ, thì cái chuyện đó là chuyện bình thường. Giống cũng như con người của mình á, mình sanh ra đời, nếu là người Việt Nam thì mình lớn lên là mình phải biết ăn cơm là chuyện bình thường. Chuyện bình thường. Và cái việc mà có thần thông mà biến hóa thông á, thì cái chuyện đó là các vị thiên họ đã có được rồi. Nhưng mà tùy vào cái năng lực của mỗi người, năng lực của mỗi chúng sanh, cái người mà tu tập khác. Rồi cái chuyện mà chư thiên sanh về, chư thiên dục giới, rồi như mình biết là ở địa thiên, rồi hoặc là chư thiên ở ở các cái cõi trời đó, thì gì đó cũng có thần thông biến hóa bình thường, biến hóa bình thường, nhưng mà nó cũng có giới hạn của nó. Nhưng mà một vị mà tu theo cái thiền hiệp thế, tức là thiền chỉ đó, thì vị ấy cũng có thể chứng đắc được các cái thần thông, thì cũng có một cái giới hạn nhất định. Nhưng mà một cái vị mà đệ tử của Đức Phật, thánh đệ tử của Đức Phật, một vị mà đã từng triển khai tu tập về thiền chỉ, chứng đắc được tứ thiền hay là ngũ thiền, rồi vị ấy phát triển vào thiền quán, vị ấy quán để chứng quả vị A-la-hán, thì vị ấy gọi là một vị gọi là cái vị mà vừa có thần thông mà lại chứng quả vị A-la-hán, quả vị A-la-hán. Thì ở đây là cái khả năng mà chúng ta biết rằng thánh đệ tử của Đức Phật có thể có được. Như vậy thì cái khả năng mà tu tập ở trong nội tâm của mình có được sáu cái thẩm trí này đó, là do cái sự nỗ lực tu tập của mỗi cá nhân. Là năm cái thần thông đầu là những ngoại đạo hay là những cái vị mà tu thiện nghiệp thế có được, nhưng mà cái thần thông cái thắng trí cuối cùng đó là lậu tận trí, thì chỉ có quả vị A-la-hán mới có được mà thôi. Và khi mà được cái thắng trí lậu tận trí này thì là cái căn nhân sanh tử nó không còn nữa, tức là tập đế được đoạn tận. Do vậy thì không có cái khổ đế hiện tiền trong cuộc đời này. Và muốn có được cái diệt đế, tức là niết bàn á, thì vị ấy tu tập về đạo đế, tức là bát chánh đạo hay là giới định và tuệ, để vị ấy thành tựu được. Thì liên quan đến cái bài học hôm nay đó, Chúng tôi xin có vài cái ý để chia sẻ đến cái bài học nói đến sáu cái loại thắng trí, sáu cái loại thắng trí này, thì có lẽ là cái bài học hôm nay nó còn nhiều cái ý nghĩa đặc biệt khác. Thì chúng ta sẽ dành thời gian để chư tôn đức giảng sinh, các vị sẽ bàn thảo luận để chúng ta được hiểu thêm. Bây giờ khi dứt lời thì chúng con xin dâng phần phước này đến chư tôn đức đang hiện diện trong lúc, mong quý ngài luôn luôn được sự an lạc. Xin chia quả phước này đến quý cô chú nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tấn quá. Xin chia quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì mỗi chư Phật tử chúng ta có được đời sống an lạc để chúng ta vững mạnh tiến tu trên con đường đạo nghiệp của mình. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Sa thủ kính trình thượng tọa pháp tịnh. Và bây giờ thì xin được đi vào phần thảo luận. Mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay, xin được kính thỉnh thượng tọa đại sư. Kính bạch thượng tọa đại sư, không biết là thượng tọa, dạ vâng. Bạch thượng tọa đại sư, chúng ta được biết dĩ nhiên là một vị mà có thần thông, có được hiện chỉ khi mà đắc đạo chứng quả đó, thì điều đó là một điều đặc biệt hơn là một vị không có. Nhưng mà nếu chúng ta nêu ra một câu hỏi như vậy là những thần thông này như là thiên nhãn, thiên nhĩ hay là túc mạng hay tha tâm thông đó, trên phương diện cái nhìn, trên phương diện kiến văn, trên phương diện hành quả, thầy Mahakassapa chẳng hạn, thì những thần thông đó có giúp gì cho các ngài hay là nó chỉ có cho có mà thôi? Xin được thỉnh ý kiến thưa tôi xin.
Nam mô Bụt Tha Dạ. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng ta nói không? Tốt quá, xin cảm ơn quý vị. Chúng tôi hy vọng rằng là hôm nay là một buổi may mắn cho chúng tôi không có bị rớt thì thành quả. Tôi kính đặt trên chỉ tăng cái thứ nhất. Sáu loại thắng trí thì năm loại thần thông đầu, năm loại dự trí đầu thuộc về thiền kỳ thế, và đối với A-la-hán như ngày sẽ lập Phật. Còn các vị đứng lầu khác thì với thần thông thắng trí giúp ích cho ngài rất nhiều trên cái phương diện bọn pháp. Bởi vì tôn giả Xá Lợi Phất hay tôn giả Một Ngày Liên là hai vị thượng thủ thinh văn đệ tử của Đức Phật, thủ thinh văn của Đức Phật. Nếu từ các bậc trưởng lão, nhất là đối với nhị vị thượng thủ thinh văn, có các cái không có thần thông mà chỉ là những bậc tu tuệ quán rồi đoạn trừ thì não trở thành nghĩa là hẳn mà không có thần thông, thì như vậy các vị khó có thể biết quá được chúng sinh khác. Thứ hai nữa là các vị không thể giúp được Đức Phật trong những trường hợp mà Đức Thế Tôn không cần phải thân hành để giải quyết, thì hai vị đó, hai vị thượng thủ kinh văn đã thay mặt Đức Thế Tôn để giảm xét cái vụ kiện đó. Như trường hợp 500 vị tỳ kheo mới tu rồi bị đưa qua các tán để về Đạt Đa dụ dỗ cho theo xe của mình và lập lên một cái hệ phái khác rời bỏ Đức Phật. Theo giới của Địa Bàn Đạt Đa, bây giờ Đức Phật đã biết được duyên lành của 500 vị tỳ kheo đó sẽ chứng được thánh quả ngay trong kiếp hiện tại này. Đức Phật đã được phái hai vị là tôn giả Sariputta Sariputta và tôn giả Mục Kỳ Liên Mô Ca Lê Na đi đến chúng xứ của người Bạch Đa để chế độ cho 500 vị tỳ kheo đã trở về với chánh pháp. Và thứ gì ngủ sai. Lúc bây giờ thưa quý vị, hai vị thượng thủ thiên văn của Đức Phật, ngài Mô Ca Lê Na, ngài dùng thần thông để khiến cho các vị tỳ kheo cảm thấy vui lực và bị thuyết phục. Còn tôn giả Xá Lợi Phất á, thì lúc bây giờ ngài với tha tâm thông, với tâm của mình biết được tâm các vị tỳ kheo khác có khuynh hướng như thế nào, thích hợp với đề tài nào là thuyết pháp ngay đề tài đó đúng tâm tư các vị đó. Sau khi xong thuyết pháp, 500 vị được chứng quả tu được quần, và khi đã chứng quả tu được quần rồi thì các vị đó đã nhận thức rõ ràng về cái sự cao quý của Đức Phật, sự chân chánh của giáo pháp, và cái sự thanh tịnh của tâm chúng như thế nào. Năm phân tử tùy theo đó đã cùng với hai vị tôn giả đi về hầu Đức Phật. Và khi đó các vị đã lễ Đức Phật, xin sám hối vì đã vô tri vô trí nên bỏ Đức Phật mà đi theo đề bạch đa. Ngay thì đã nhận được chánh pháp cho nên quay trở về quy y như chân Đức Phật. Lúc đó tôn giả Sarukután hỏi Đức Phật: các vị này bị xem như là có một thời gian bỏ Phật, bỏ pháp, bỏ tăng để đi theo như là ngoại giá, bây giờ các vị đã trở về thì có cần cho xuất gia lại hay không? Nếu theo công luật thì Đức Phật đã nói khỏi cần, bởi vì các vị nay đã đạt được cái pháp những ly trần vô cấu, cho nên các vị đó chỉ sám hối là đủ rồi. Và thưa quý vị, kinh văn và các vị A-la-hán khác, nếu mà các ngài chỉ chứng đạo quả A-la-hán đoạn trừ thì não thôi, nhưng mà các ngài không có được thần thông như là thiên nhãn thông, thiên nhị thông, thân thông, biến hóa thông, vân vân, thì trong trường hợp đó các vị thể giúp Đức Phật trên con đường Bồ Tát. Và khi mà các vị như Bồ Tát, tự bản thân của các vị không thể thuyết phục được người khác, nhanh chóng trở về Phật Pháp, trở đến với Phật Pháp. Cho nên ở đây có những trường hợp mà Đức Phật này cấm, này cấm bị thì theo dục thần thông, làm dục thần thông, như là trường hợp tôn giả Đinh Lô Lát và Đà Đoà Chát. Vì tôn giả này đạt được ngũ thông còn phạm, chứ chưa có đắc được tới thông thứ sáu, tức là lậu tận thông. Cho nên mặc dù đắc được đắc ngũ thông, nhưng mà các vị đó cũng vẫn còn phạm. Một hôm vị đó đi khất thực theo sau ngài Mokkalana, ngài một người đi đến thành Varanasi, thì đi ngang qua một cái nhà của ba hộ, người ta đang tụ họp đông đủ, các ngoại đạo sư cũng tụ họp với các đệ tử, vì rằng ông bác hộ này ông đi tắm dưới sông, ông đã vớt lên được một cái khúc gỗ trầm hương to, ông ta đem về mướn thợ mộc tiện cái gỗ đó, và móc ruột cái gỗ đó thành một cái bình bát bằng gỗ trầm. Và các ngoại đạo biết được nên đến xin được bác hộ đó thì cũng dừng lại cho họ. Nhưng mà bác hộ này thì ta nói rằng bây giờ để công bằng, tôi sẽ treo cái bát này lơ lửng ở trên một ngọn cây cao, nếu mà các ngài bị nào có thần thông mà lên lấy được cơ thì cái bát ấy thuộc về của vị ấy. Vì xa quá có thể nữa treo lơ lửng trên một ngọn cây tre, do đó một sáu vị ngoại đạo sư không thể nào mà lên lấy được, có lúc giả vờ như là chuẩn bị để bay lên mà lấy. Thì các vị đệ tử thì cách ngăn lại, nói rằng có lớn lao gì cho cái bát đó mà ngài phải dùng đến thần thông không vân. Thì lúc đó ngài Sa Lợi Phất, ngài Một Niệm Liên và ngài Đô Lát Phá Ra Ra Chát cũng vừa đi vào thành có thể đi ngang qua. Ngài Một Niệm Liên, ngài Bảo, ngài thấy như vậy muốn tiếp tục một chút Cho nên Ngài bảo Ngài Bên Đô Lát hãy lấy cái bát ra xuống đi. Thì Ngài Bên Đô Lát dùng thần thông Ngài bay lên để lấy cái bát đi kiếm mọi reo hò dãy trời. Họ mục đích được cái cảnh tượng đó, họ quan hỷ quá, họ kéo nhau đi đến chùa và xin tôn giả Bên Đô Lát thi triển lại thần thông một lần nữa để cho họ có cái tâm quan hỷ. Thì cái tiếng ồn ào đó lọt đến tai của Đức Phật. Đức Phật hỏi tôn giả Nhân Đa, và tôn giả Nhân Đa đã trình bày với Đức Phật về sự việc. Thì Khương Bình Đô Lát Phật Đô Chắc dùng thần thông lấy cái bát. Đức Phật còn đưa ra một quyết định là các vị tỳ kheo không nên dùng thần thông để mà thi triển để cho mọi người một cách xem và thứ đó là trường nhưng mà đối với những vị phàm phu khi họ đắc thần thông như vậy họ có thể lợi dụng vào thần thông đó có thể đi kiếm lợi lộc một cách bất chính hay là họ có thể họ dùng cái thần thông đó để làm hại người khác v.v. Cho nên Đức Phật là mới chế định còn thần thông mà đối với các bậc thánh nhất là đối với vị A La Hán thì não này đã đoạn trừ rồi, cho nên cái chuyện mà đắc thần thông của các ngài đó là dùng để tạo nên một quy lực trên cái phương diện bậc pháp. Cho nên ở đây chứ trong cái câu hỏi được hỏi rằng là năm ba thần thông có tác dụng gì đối với vị A La Hán hay không? Cái đó là theo lời hỏi của thượng tọa Giác Đẳng khi nãy thì chúng tôi nói có, bởi vì các vị mặc dù chúng A La Hán nhưng mà các vị đó có được năm thần thông như vậy thế mà sẽ giúp cho các vị A La Hán trên cái con đường hoằng pháp rất là hữu ích cho mình chút, hoặc là các vị có thể có những trường hợp mà phải đại diện phải thay mặt Đức Phật mà thuyết pháp độ chúng sanh vân vân, cho nên các ngài phải còn. Còn ở đây nhé, ở trong cái câu thảo luận số một, câu thảo luận mà được đặt ra trên bản năm thần thông minh tận lậu tận thông có ý nghĩa và diệu dụng cho một bậc A La Hán không? Thì ở đây quý vị, câu hỏi được đặt ra có trên bản câu hỏi đó là một câu hỏi khác. Thì chúng tôi cũng trả lời luôn cái câu hỏi này, câu thảo luận này là ở đây quả vị A La Hán có hai loại. Một là một bậc A La Hán câu phần giải thoát, quả siêu thế. Còn một vị chỉ có đắc được tuệ giải thoát thôi. Thì hai trường hợp này có cái sự khác nhau để chúng ta thấy rõ ràng năm thần thông bên cạnh lậu thần thông có ý nghĩa và diệu dụng cho Phật A La Hán nhiều lắm thưa quý vị. Trước tiên, một vị mà đắc được lực thông A La Hán lực thông và chứng tỏ rằng quả vị A La Hán của các ngài là A La Hán hữu vi. Sát Tha Na La Phi là bậc hữu thiền. Mà nếu là bậc A La Hán hữu thiền thì ở đây có ý nghĩa và dụ dụng cho vị A La Hán như vậy. Với tâm quả, tâm kết quả mà vị đã chứng đạt được với kết quả của thiền, thì sau khi đắc đạo quả A La Hán rồi thì vị A La Hán đó mới có được cái khả năng để mà nhập thiền quán, gọi là phá lá sa ma pa tí, phá lá sa ma pa tí. Còn những vị A La Hán thì cô chúng ta nói lên, tức là những vị chỉ đắc tuệ giải thoát, các vị đó quan sát cuộc đời đau khổ hay là trong lúc mà các vị đó bị đau đớn do thân bệnh, rồi vị đó chánh niệm cảm thọ, hay là vị đó chỉ chánh niệm quan sát cái thân này như vậy, rồi các vị đã tỏ ngộ được một trong tam tướng vô thường và khổ não và vô ngã, thì các vị chúng ta là hán, nhưng mà hoàn toàn không có thiền định và thần thông. Thì sau khi đắc quả A La Hán rồi thì các vị chỉ chờ cho đến lúc viên tịch thôi, chứ các ngài không thể khởi lên cái tâm tái khởi lại tâm quả siêu thế tâm tứ quả đây được. Bởi vì muốn khởi lên cái tâm tứ quả để nhập thiền một ngày dậy, một vài ngày sau, hay là trong suốt cả đời của vị A La Hán, vị A La Hán của thiền, thì vị đó bất cứ lúc nào muốn hưởng đạt giải thoát thì các vị đã nhập thiền quả, phải là không có tiếng được. Mà muốn nhập thiền quả thì các vị đó phải nhờ đến nền tảng của thiền hiện thế. Mà thiền hiện thế ở đây tức là nó tạo ra năm thông, như là thi nhãn thông, thiên nhĩ thông, rồi túc mạng thông, bí quá thông, vân vân, bốn cái đó, năm cái đó. Rồi một mặt khác nữa là khi một vị mà chứng quả A La Hán, các vị đó ngoài cái sáu thông, ngoài năm thần thông thì thế, thì năm thần thông đó là một cái chứng tích thì sau khi chứng được đạo quả vị đó, vị A La Hán ngài tiếp tục ngài chứng và ăn cứu được cái thiền vô sắc, rồi đạt đến khi tưởng thiên địa tưởng xứ thì các vị A La Hán có thể nhập một loại thiền mà chúng ta gọi là thiền diệt như rồi thất sa ma pa tí, hay là thiền diệt thọ tưởng định. Về vị tất sân nhà đi rô thác sâm mập tí, một vị A La Hán bình thường chỉ là tuệ giải thoát thôi thì vị đó không có khả năng nhập thiền diệt đi rô thác sâm mập tí, tức là cái trạng thái thiền diệt thọ tưởng, tức là diệt tâm không cho sanh trong suốt thời gian mấy ngày. Thì như vậy ở đây đó, chúng ta thấy khi mà đề cập đến lục thông thì lậu tận thông thì chúng ta biết đó là một loại trí, một loại diệu trí đạt đến sự giải thoát. Nhưng mà quên cách cái tâm thông, cái tâm lậu tận thông đó, bên cạnh lậu tận thông thì năm thông kia là năm thông chứng đạt được do thiền là nền tảng, thiền tích là nền tảng. Thì vị A La Hán mà có lục thông, đủ lục thông thì vị A La Hán đó mới làm được những việc như nhập thiền quả, được thiền triệt tôi đã trình bày. Thì đó là chúng ta nói một phần nào ở trong vấn đề năm thần thông bên cạnh lậu thần thông nó có ý nghĩa và diệu dụng cho bậc A La Hán như thế nào. Thì tôi xin được trình bày giải thích Nam Mô Bổn Sư Thầy.
Thì tôi siêu thì tôi có thể xác định thêm một điểm nữa, tại vì sẽ có nhiều Phật tử họ họ nghĩ một điều là như vậy thì cái nhìn về thế giới này đó, của một vị mà có thần thông đó, nó phải là rõ hơn, chắc chắn hơn là cái vị không có thần thông. Có đúng như vậy không, hay là cho dù một vị không có được thiên nhãn thiên nhị, không được thần thông, thì cái nhìn về cái thực tướng bản chất thực của thế giới này nó vẫn không khác gì với một vị có thần thông? Từ đâu có thể xác định rõ điểm này kinh thánh được rồi.
Chúng ta kính thưa quý vị, cái vấn đề một vị đó nhìn thấu suốt về cái bản chất của các pháp hay là người pháp hữu vi, cái đó là do trí tuệ mà thuộc trong lĩnh vực Vipassana thiền quán mới tỏ ngộ được vô thường của ta vô ngã. Còn thần thông chỉ giúp cho vị đó biết được những cái gì mà kẻ vì thế tức là sắc 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 tướng của vị chư thiên hay là của loài thiên nhân ở gần đó đứng trước mặt mắt thường mình không thấy được, nhưng mà nhờ có thiên nhãn thấy những cái âm thanh mà lỗ tai thường chỉ nghe ở gần thôi, ở xa nó không nghe được. Nhưng mà một vị có thể diễn thông thì các vị có thể nghe một âm thanh ở rất xa ngàn dặm thì vẫn có thể nghe được, vân vân. Thì cái thấy cái biết của một vị có thần thông là chỉ biết theo cái khía cạnh ở bên ngoài, không biết được thực tướng ở bên trong. Mà thực tướng bên trong phải do cái chi tiết, do cái tính chi tiết mà vị đó hiểu được bằng cái trí tuệ. Khác nhiều. Những lúc sang Trung Quốc ở thượng tọa giác đẳng luôn đi tham quan ở trên một cái tháp, cái tháp là tượng hình cao của Trung Quốc bên Thượng Hải. Ở trên tháp có rất là ngoạn mục, ở chung quanh cái bờ thành, cái lan can người ta đặt những cái ống viễn vọng. Bây giờ mình bỏ tiền vào trong đó, mình khi bỏ tiền vào trong đó rồi thì ta nhìn cái ống viễn vọng đó, chúng ta có thể thấy cả thành phố Thượng Hải ở trong tầm mắt của mình. Cho nên người ta cũng dùng cái ống viễn vọng đó để người ta nhìn các cái vì sao, vân vân. Mà một người thường, chúng ta ví như là người phàm, khi mà nhìn qua cái ống kính đó, hãy có mà cái nhìn thấy và cái biết của một người thường nhìn qua viễn vọng kính, cái biết của người đó không phải cái giống như là cái biết của các nhà khoa học họ sử dụng cái viễn vọng kính đó để họ nhìn thấy, cũng giống như chúng ta nhìn thấy vậy. Nhưng mà có khác hơn là bởi vì các nhà có học cái kiến thức của người ta đã suy nghĩ, người ta đã tham khảo, người ta đã tìm hiểu một cách sâu sắc, cho nên là nhìn thấy quả tin hay là những cái vì sao khác thì người ta đã hiểu biết cái bản chất của cái vì sao đó, cái thực chất của vì sao đó. Chúng ta dùng thần thông để mà chúng ta thấy, chúng ta biết, thấy những cái cảnh sắc. Vì thế ở xa chúng ta nghe được những cái âm thanh nói chuyện ở xa, hay là chúng ta ngồi đó chúng ta có thể biết được tâm của người đó suy nghĩ cái gì, hoặc là chúng ta có thể biến hóa ra cái thứ này thứ khác do cái mãnh lực của tâm định và ước muốn. Nhưng mà có điều là cái thần thông đó không thấu triệt được tam tướng của bản pháp và vô thường của nó của ngài đâu. Muốn tỏ ngộ tam tướng đó là phải dùng đến cái chánh tri kiến, cũng như cái viễn vọng kính là chỉ giúp cho chúng ta nhìn thấy cái vật thể ở xa trên không trung, hay là ở xa tất cả hàng trăm km, ngàn km có thể nhìn thấy được, nhưng mà thấy nhưng không hiểu, không hiểu rõ, không biết được. Bởi vì nếu người này không có kiến thức thì cũng vậy, dùng thiên nhãn để nhìn thấy chi tiết nhưng mà không thể nhận thức được rằng vị chi tiết cũng là thân của quẩn, ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức. Cái gì là sắc, là thọ, là tưởng, hành thức? Cái đó là vô thường. Cái gì vô thường thì là khổ vô vật, thì nó qua lĩnh vực của tuệ quán như bát thân nam nha. Bởi vì cho nên ở trong bát minh á, ở trong đó có quý bát thân nam nha nè. Cho nên ở đây nhé, chúng ta cần phải biết rằng là nếu chúng ta muốn tỏ ngộ được tâm tướng thực chất của pháp vô vi là phải dùng đến tuệ quán, và khi mà chúng ta chứng được đạo quả thì lúc đó chúng ta sẽ tỏ ngộ pháp vô vi. Còn cái thần thông đó, thì không thể thấy được cái thực tướng của pháp rồi. Cũng giống như chúng ta bình thường, chúng ta chẳng biết cái sao hôm là gì, sao mai là gì, sao bắt đầu là gì, chúng ta không biết rõ, bởi chúng ta chưa được nghiên cứu gì hết. Nhưng mà một hôm có ai đó cho chúng ta mượn cái viễn vọng kính để chúng ta ngắm nhìn, chúng ta nhìn chúng ta chỉ biết đó là một đốm màu, một sáng vậy thôi, thì chúng ta không biết rõ nó là cái gì. Còn đối với các nhà khoa học thì các vị đó lại có cách nhìn khác. Các vị đã hiểu, cái hiểu của các vị đó không phải do viễn vọng kính, mà cái hiểu của các vị đó là do cái óc khoa học mà vị đã nghiên cứu. Cũng vậy đó, hiểu được tam tướng là do cái chánh tri kiến, cái sự hiểu biết và trí tuệ khi sắc chu đắm. Còn cái thần thông nó thì cũng giống như biển nguồn tính, giúp cho chúng ta nhìn ở xa, nghe tiếng ở xa, vân vân. Vậy chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thứ hai, câu hỏi trực tiếp của sư tỷ tặng như vậy cho một thầy.
Thưa Hồng Đăng, không biết Thưa Hồng Đăng có mặt trước máy không? Nếu Thưa Hồng Đăng có mặt trước máy, xin lĩnh Thưa Hồng Đăng hoàn thiện trả lời cho cô kế tiếp. Thưa Hồng Đăng, hôm nay chúng ta nói về lục thông. Có nhiều người hỏi rằng tại sao có vị có được lục thông, có vị không có được lục thông? Và phải chăng cái đó là do cái khả năng hay là do cái phước, hay là do sở thích, dựa trên cái điều thưa Thọ Trăng thì Thọ Trăng sẽ trả lời như thế nào? Xin thỉnh thưa Thọ Trăng.
Trong câu hỏi của Đình Tọa thì con xin trình bày như thế này. Thật sự thì quý vị thấy rằng cái vấn đề lực thông ấy, thì cái đó là cái lời phát nguyện và phước báo và cái sự thọ khí nữa. Bởi vì quý vị thấy rằng những cái vị tinh văn thượng thủ đó là cái lời nguyện và cái đại hạnh và cái lời thọ khí của Đức Phật. Nên thường thường những cái vị đó mới trở thành những cái vị đặc biệt thù diệu, và như là chúng ta nghe Đình Tọa thì chưa nói về hai cái vị tinh văn thượng thủ này. Thì thường thường quý vị biết rằng những cái vị đó mà chúng ta thường nghe những cái câu chuyện đó là Đức Phật ngày ngày tuyên bố về cái vị đệ nhất về thần thông, đệ nhất về về thắng trí, thì những cái phàm nhân mà họ nhìn thấy cái mục đích được cái chuyện đó thì họ phát tâm bố thí cúng dường. Thì quý vị thấy như là tiền thân của ngài Sa Di Bất Tát là đạo sĩ Na Bá, thì khi mà thấy cái vị chánh đẳng giác nói về một cái vị tinh văn thượng thủ về trí tuệ dạy cái vị này thuyết pháp, và khi cái vị này thuyết pháp rồi đó thì cái vị đạo sĩ Na Đá và 500 vị đạo sĩ đó, thì những vị đạo sĩ kia bắt chứng, nhưng mà đạo sĩ Na Đá vẫn mãi mê say say mê về cái lời thuyết giảng của cái vị tinh văn thượng thủ của Đức Phật Chánh Ảnh Giác. Rồi cái vị này mới sau khi mà đứng cầm lọng như vậy, nó mới xin phát nguyện với xin Đức Phật là với cái sự mà làm hoa cúng dường và cầm lọng mà che Đức Phật như vậy thì nguyện cho con trở thành đệ nhất về trí tuệ. Và cái vị Phật đã thọ ký thì cái đạo sĩ Na Đá Đá mới đi tìm cái người bạn của mình là tiền thân ngày Mốc La Ná, mới nói bạn tôi đã phát nguyện trở thành đệ nhất về trí tuệ rồi, bạn hãy phát nguyện đệ nhất về thần thông là cái vị đệ tử thứ hai, đó là hai cái vị tinh văn cánh tay mặt cánh tay trái của vị chánh đẳng giác tương lai. Thì cái đạo sĩ Na Đá mà nói với cái người bạn của mình đó là một vị trưởng giả, thì vị trưởng giả này đã bố thí Đức Phật và Chư Tăng 7 ngày, suốt 7 ngày xong rồi cái vị đó quỳ dưới chân Đức Phật và nguyện trở thành vị đệ nhất về lục thông là cánh tay trái, và Đức Phật cũng đã thọ ký cho hai cái vị này và trải dài cái thời gian đến thời kỳ Đức Phật Gotama chúng ta như là cái lời thọ ký rằng trở thành từ vị tinh văn thượng thủ cánh tay trái là đệ nhất lục thông trong cái thời kỳ Đức Phật Gotama với vị đó là vị Phật tổ như vậy, và vị hiện giả và vị tinh văn thượng thủ có cha có mẹ trong cái dòng cách đấy liền. Thì khi mà hai cái vị đó nghe được cái lời thảo ký của Đức Phật đó, thì hai cái vị đó rất là hoan hỷ, và từ đó trở đi vị đó đã nỗ lực để làm các cái hạnh lành để trở thành những cái vị tinh văn thượng thủ cánh tay là mặt cánh tay trái. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái phước báo, một cái lời thọ ký và một cái hạnh nguyện, đó là cái lời nguyện để trở thành. Nên thường thường quý vị thấy trong kinh Tăng Chi nói về phẩm một người đó, thì Đức Phật thì tuyên bố cái người tối thắng như là về trí tuệ là Sa Di Bất Tát, về lục thông là Mốc La Ná, về thi nhãn thông là Ngã Lúc Đức Thát, về đệ nhất cầu đà ngày Ca Sa Bá, và đệ nhất về lực là ngày U Ba Ly, đệ nhất về thuyết pháp ngày Vinh Má, đệ nhất về những cái như là ý quá thông thì về ngày Chu Lóa Băng Đắc Cá. Thì Đức Phật ngày tuyên bố về cái phẩm một người tăng chi đó, mà khi mà Đức Phật ngày tuyên bố như vậy đó thì những cái vị thành tựu thánh nhân rồi thì thôi, nhưng mà những vị chưa thành tựu thánh nhân đó, thì những vị này hoan hỷ với những cái hạnh đó và làm một cái thiện sự công đức để phát nguyện và sẽ được Đức Phật thọ ký trong cái thời gian tương lai. Vì Đức Phật thì biết rằng vị này là chưa có đắc đạo quả trong cái thời kỳ hiện tại này, và vị này sẽ thành tựu một cái thắng duyên thắng hạnh trong thời kỳ tương lai, nên sẵn cái thiện nghiệp của vị đó thù thắng và cái lời nguyện, và Đức Phật này sẽ thọ ký và này sẽ tuyên bố giữa tăng chúng vị này sẽ thành tựu ở tương lai. Nên bình thường quý vị thấy ở trong kinh nói về cái sự cúng dường của Di Mẫu Gotami, cúng dường cái bộ đại y đến Đức Phật do tòng bông giải bằng cái bó phân trầm, và cái bông giải được lấy ra rất là kỹ lưỡng để dệt bộ y, và khi cúng dường cho Đức Phật thì Đức Phật dạy khi chúng dùng tăng trú thì có hai vị Phật, đó là vị Phật hiện tại là Đức Phật Gautama và vị Phật tương lai đó là Đức Phật Maitreya, là có những hội chúng thánh nhân đầy đủ, nên cái sự cúng dường y của Di Mẫu trở thành cái phước báo vô lượng. Thì đó là chúng ta nghe cái bài kinh nói về cái chuyện này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng và Đức Phật thì tuyên bố như vậy đó, những cái vị mà tỳ khưu nào mà hiểu được đó không có bằng canh tỳ. Chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật này đã có một ngàn mấy trăm vị rồi, bởi chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày độ 5 vị Kỳ Tường Nhân, rồi ngày độ 55 vị Bạn Gia Xá, rồi bây giờ 81 vị Đức Phật ngày độ cái đoàn Sư Phật Đa, 30 vị Vân Tôn Công Tử, rồi Đức Phật ngày độ ngày Uruvela Ca Sa Bá 1.000 vị nữa. Sau đó thì tôn giả Mốc La Ná và tôn giả Sai Nước Á cùng với 250 vị đạo sĩ đến xuất gia nơi Đức Phật, và Đức Phật ngày thấy hai cái vị này, Đức Phật đã tuyên bố đây là cánh tay mặt là Sariputta, đây là cánh tay trái là Moggallana, hai cái vị tinh văn thượng thủ này sẽ vận chuyển đến cho pháp cùng với Như Lai để tế độ chúng sanh. Thì cái lời tuyên bố đó đó, nếu mà vì các ngài đi tới sau những Đức Phật tuyên bố về cái thắng duyên thắng hạnh đó, nhưng mà nếu một người mà biết thì sẽ không tranh tị, kẻ phạm nhân mà nghe pháp mà biết được đó thì sẽ phát nguyện, sẽ làm một cái hạnh nguyện phước báo. Còn nếu cái vị thánh nhân rồi thì các vị đó sẽ biết được cái vị này là những cái vị tinh văn cường thủ trong cái đời sống phạm hạnh này. Nhưng mà những cái vị mà chưa đắc đạo quả mà không có lòng danh tị thì sẽ phát nguyện để trở thành tương lai. Thì như vậy nên chúng ta thấy những cái người tới thắng mà Đức Phật này nói đó là có cái duyên, có cái duy sự và có cái điều kiện để tác thành, chứ không phải ngẫu nhiên, không phải là tùy tiện, không phải là gặp mặt rồi ngày đặt tên, mà cái đó là cái duyên lành trong quá khứ. Nên Đức Phật ngày mới nói rằng một cái người tùy hỷ trước á, tùy hỷ với cái hạnh nguyện các vị đó, mà khi mình nghe Đức Phật tuyên bố về những cái vị đó mình tùy hỷ nếu là phàm nhân, còn đối với thánh nhân á, thì các vị cũng tùy hỷ vì các vị này đã khéo tu và khéo tạo và khéo làm những cái việc làm thuộc nhiều, nên các vị này bây giờ đã thành tựu và hiện tại đã thành tựu như vậy. Thì con xin trả lời cho cái câu hỏi của từng đoàn rất đẳng đặt, và nếu có gì cần trình bày thêm thì ông tỉnh mình tỏ bây giờ con xin gửi với ông.
Thưa Tiểu Quyền, Thưa Tổng có mặt ở trước máy không? Muốn thỉnh Thưa Tổng Tiểu Quyền. Thưa Tổng Tiểu Quyền, hôm nay chúng ta đề cập đến 6 thần thông. Ở trong đó thì có những thần thông như là Túc Mạng, Thiên Nhãn, Thiên Nhĩ, và cũng có cái thần thông là Lầu Thần Thông. Thì thông thường người ta nghĩ rằng cái chuyện động tạng phiền não đó, nó không thể nào là cái thần thông được. Dạ, đối với phiền não là đạo, là quả thôi. Nhưng mà tại sao tính là thần thông? Thì theo sư tọa Tự Quyền nghĩ đó, là cái lậu thần thông đó được ứng dụng trong đời sống hàng ngày như thế nào của một vị A-la-hán. Tức là một vị A-la-hán đã đoạn tận phiền não rồi, các ngài đâu cần lậu thần thông nữa. Và nếu mà các vị lúc mà chứng đắc đạo chứng quả đó mà đã đoạn tận phiền não rồi thì có nên tính nó là một thứ thần thông hay không? Xin lỗi, thì tôi tự nguyện.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tha Ma Gia, Nam mô Sang Tha Gia. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không? Dạ cảm ơn cô Quỳnh Ngọc, cảm ơn quý vị. Có kinh lễ đến đây thì việc đẳng thường tòa tân thường tòa Phúc Đăng đại đức thần đại đức tánh cùng chư tăng kính chào quý tu nữ cùng chư phật tử. Chư kính bạch thượng tọa, quá thật thì nếu mà chúng ta nhớ lậu tận thông hay là lậu tận minh hay là nói chung tất cả cái gì mà bậc a la hán ngày chứng đắc, cái đó đều có một cái có một cái lậu tận. Điều đó ở đây là không nói là ngày là các ngài chứng đắc để đạt được cái gì nữa, mà các ngài lậu hoặc các ngài đã được đoạn tận. Nhưng những cái thần thông này có những vị chẳng hạn như là từ chứng vị phạm phu cũng chứng đắc thần thông, nhưng có thể người ta chưa có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, vân vân, hoặc là đặc biệt tức là từ tứ quả đổ xuống thì người ta có thể chứng đắc được các cái tầng thiền và các cái thần thông lớn lao, nhưng chưa đạt được cái tứ quả. Cho nên vì vậy vị A La Hán muốn xác định một cái vị trí vị A La Hán đó là có một sự so sánh nó mang tính tức biệt lập, chứ không phải là các vị này. Tôi chứng thêm một cái đó nữa, mà các vị đó chứng chứng đắc thần thông khi làm vị a la hán thì lập tức sẽ có lậu tận thông, cũng như là thiên nhẫn minh rồi tha tâm thông rồi tha tâm minh vân vân. Thì ở đó khi các vị mà chứng đắc như vậy thì làm vị a la hán cuối cùng người ta sẽ có một cái lậu tận nữa. Thì cái lậu tận này là nó đến một cái vai trò của bậc thánh tứ quả để làm đầy đủ và cũng như để khác biệt hơn đối với như các vị thánh hữu học và cũng như là các vị phàm nhân. Còn ở đây tại vì thánh tứ quả là một vị đã hoàn toàn đã sanh đã tận phẩm hạnh đã thành, thì những phiền não đối với các ngài đã chứng đắc và các ngài hướng đến cái thần thông thì quả vị của thần thông đó đối với vị a la hán. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta thấy khi người ta đã là một tổng thống thì chỉ có một tổng thống, thì quả vị tổng thống tất cả dầu cho ai có giỏi hơn nhưng đều là từ phó tổng thống hay ở trong thượng nghị viện hạ nghị viện. Thì cái giá trị của tổng thống nó cũng như là cái giá trị của cô bậc tứ quả, ai lên tổng thống thì đều tới tòa nhà trắng làm việc ở trong đó và ngồi lên ngay cái vị trí của ghế của tổng thống, thì cũng như vị lộ tận thông vị a la hán ngồi tại cái ghế đó. Còn tất cả mọi người khác dẫu cho phó tổng thống cũng không được ngồi ghế của tổng thống. Đây là một giá trị tuyệt đối. Khi mà đã được đắc cử tổng thống thì cái ghế đó cũng như là cái ghế cũng như là cái quả vị mà lậu tận, cái ghế đó dành cho cái người đó và cái quả vị đó dành cho những ai mà có đủ cái điều kiện này thì vào cái vị trí đó. Chứ còn các ngài không có còn phải trưng cầu, các ngài không còn phải tranh đấu, các ngài không còn phải diệt tận một cái gì nữa. Khi người ta đắc cử thì chắc chắn cái ghế đó người ta ngồi, và cái ghế đó chỉ tuyệt đối là chỉ có tổng thống mới ngồi chứ người khác không ngồi được. Thì cũng vậy, cái vị a la hán các ngài vốn đã diệt tận phiền não thì cái vị trí mà các ngài buộc thành tựu và hoàn tất thì đi vào ngay chỗ đó. Chứ còn thường thì chúng ta thấy các vị phàm, các vị một số phàm nhân và cũng như là các vị thánh thánh hữu học, các ngài cũng có sự đắc chứng về thần thông, nhưng nếu các ngài chưa có lậu tận thì vẫn chưa có đắc được lậu tận thông. Mà khi nào lậu tận tức là tứ lậu được, các ngài đã thành tựu thì các ngài mới đạt được cái quả vị lậu tận. Nó vốn là đã sẵn có chứ không phải là các vị đó diệt trừ một phiền não nào hay là diệt trừ một phiền não kia để làm thành tựu rồi mới được thành tựu, mà các ngài sau khi chứng đắc quả a la hán và các ngài hướng tâm tới thiền chỉ để luyện thông thì các ngài thành tựu. Dạ, bạch thượng tọa, có điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh quý ngài. Dạ, đặc biệt là có sư phụ Thích Siêu tại đây để bổ túc toàn mạng. Dạ, nam mô bổn sư. Dạ, con kính gửi mít cho hương gọi.
Vâng, xin được hỏi Đại Đức Pháp Tính, không biết Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trong rung không? Đại Đức Pháp Tính, khi mà chúng ta nhắc đến những cái năng lực thần thông của một vị A-la-hán, ở đây gọi là lục thông, và để đúng tính dựa trên cái việc mà đọc và hiểu kinh điển của đạo Phật, của Phật pháp, thì để đúng tính nghĩ rằng ở phương diện nào mà sự thành tựu lục thông khả cầu, là một cái gì đáng để cho hoan hỷ, đáng để cho mong mỏi. Thông thường người Phật tử có cái khái niệm rất là mơ hồ, ví dụ như vị a la hán tâm linh, vị a la hán ngụ thông, vị a la hán trí tuệ phân tích, hay là vị a la hán thiền khô chẳng hạn. Nhưng mà riêng vị thông này có điều gì đáng để hoan hỷ, để hướng cầu để thành đạt? Xin thỉnh ý kiến của thư đoàn và của đại đức Phật tích.
Nam mô Bụt Tha Dạ, con xin kính hãnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Thầy Quyền, thượng tọa Pháp Năng, đại đức thượng tọa Pháp Tân, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Xin chào quý cô tu nữ và các vị chị nam chị nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa quý vị, phải nói rằng đối với cái năng lực của thần thông á thì nó bất khả tư nghi. Thì ở trong Phật giáo đó, khi mà một vị mà có thần thông á thì sẽ không có nên khoe. Như trường hợp chúng ta thấy rằng có lần thì Đức Phật ngài đã cấm các vị sư thi triển thần thông. Đó là mình thấy những cái mặt đó, nhưng mà thật sự ra đó, nếu mà trong cái đời sống tu tập đó, nếu mà muốn vận dụng thần thông á ở trong cái đời sống thường á thì phải nói rằng là nó có nhiều cái lợi ích, nó có rất là nhiều cái lợi ích. Ví dụ như ở trong ví cái mắt giá thanh tịnh đạo có giải thích, nếu mà một người ở trong cái trường hợp mà ví dụ như là chúng ta tu tập về niệm tâm đi, thì tâm có không có tham, thì nếu mà gặp mà một vị mà có thần thông á thì lúc đó cái vị đó rất là, nhất là cái vị đó mà đắc được lục thông á thì cái vị đó rất là dễ biết được tâm của chúng ta có tham hay là không tham. Nhất là những chúng sanh ở trong cõi dục giới này, chúng sanh mà có đủ ngũ uẩn á thì cái vị mà có lục thông á, cái vị đó sẽ dựa vào thiên nhãn thông, và cái vị đó dựa vào thiên nhãn thông á, cái vị này sẽ thấy rằng một cái ngần máu ở trong cái tim của một cái chúng sanh đó nó màu gì. Ở trong chú giải giải thích rằng là nếu mà cái vị đó thấy cái ngần máu đó đó mà nó màu đỏ tím của một cái loại trái cây gì ngày trước đó, chúng tôi đọc thì chúng tôi hình như là cái trái sung, cái màu đỏ tím của trái sung chính, thì cái vị đó là biết rằng tâm của cái vị hành giả nó đang bị tham nó chế ngự. Còn nếu mà một cái vị hành giả đó khi mà cái vị mà có thần thông á thì cái vị đó nhìn vào, cái vị đó biết được cái ngần máu ở trong trái tim của cái vị đó, thí dụ như nó bây giờ trở thành màu xám rồi, thì biết cái tâm của vị đó có xong. Thành ra chính cái điểm này, nếu mà một cái vị mà có thần thông mà nhất là có lục thông thì nhìn được những cái đó sẽ biết rằng tâm của vị đó có tham hay là tâm của vị đó hoặc là tâm của vị đó có những cái đời sống tu học hoặc là những cái đời sống tu tập thì một người có thần thông làm được rất là nhiều cái lợi ích. Ngay cả ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với Di Mẫu Ngô Tông để mà viên tịch Niết Bàn thì quý vị thấy rằng lúc đó Đức Phật mới nói với Di Mẫu Ngô Tông hãy thể hiện thần thông để mà nhiếp phục những người chưa có đức tin, sẽ có đức tin, và những cái chúng sanh ngoại đạo coi thường những vị đệ tử trong giáo pháp này. Thành ra quý vị thấy rằng lúc đó Di Mẫu Gotami cùng với một cái đoàn tỳ khu ni, những cái đoàn tùy tùng của bà đó được Đức Phật cho phép để mà thể hiện thần thông, thì lúc đó quý vị thấy rằng là cái đoàn tỳ khu ni này đã nhiếp phục cái chúng ngoại đạo trong tích tắc. Có nghĩa là lúc này là quý vị thấy rằng Di Mẫu Gotami đã dẫn đầu cái đoàn tỳ khu ni đó dùng thần thông của mình đi xuyên qua núi, đi trên nước như đi trên đất. Muốn đi ở ngay chỗ nào thì đi, hoặc là muốn ngồi kiết già trên hư không, hoặc là đi kinh hành trên hư không. Rồi những vị tỳ khưu ni mà tùy tùng của Di Mẫu Gotami là biến ra thành những cái vòm sao đầy ở trên trời. Thành ra lúc đó quý vị biết rằng chúng ngoại đạo rất là khiếp vía. Phải nói rằng là chúng ngoại đạo nhìn thấy nội mà tỳ khưu ni thôi, tỳ khưu ni đệ tử của Đức Phật xuất gia trong giáo pháp này thôi, làm thần thông, đã thể hiện thần thông mà đến nỗi mà muốn làm trời tối, có những ánh sao sáng đầy ở trên bầu trời cũng được, và đang khi đó làm lại bầu trời cho nó trong sáng cũng được, giờ cái núi Tu Di để lại đằng trước mặt của Đức Phật và tăng chúng ngay tại chỗ đó. Thành ra quý vị thấy rằng nếu mà cái đối với cái thần thông á, thật sự ra khi mà chúng ta có được thần thông á thì nó sẽ làm được rất là nhiều việc, nhưng mà chúng ta phải biết rằng là những cái việc nào mà nó cần thiết À, nó cần thiết chứ không phải rằng những cái gì cũng đem đến cũng phải lấy thần thông ra thì cái điều đó thì nó không thích hợp. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với khi mà cái ông trưởng giả nó ông treo cái bát bằng gỗ trầm ở trên cao thì khi đó đó cái một vị đệ tử của Đức Phật đó mới dùng thần thông của mình đứng ở trên một cái mỏm đá để đi đến đó để mà lấy cái bát rồi đi xung quanh ở trong cái thành đó ở trên một cái mỏm đá làm cho dân chúng sợ sợ cái tảng đá nó bị rớt xuống nó sẽ đè dân chúng thành ra làm rồi sau cùng thì dân chúng ở trong thành đó do thấy cái sự thần thông nó nên có cái sự kính phục nên đã kéo ầm ầm đến ở Trúc Lâm Tịnh Xá để mà tìm cái vị đó để mà hỏi thăm để mà thăm hỏi vân vân thành ra nó làm cho náo động làm cho náo động thành ra quý vị thấy rằng nếu mà mình sử dụng ở trong những cái trường hợp đó nó không có thích hợp nó không có thích hợp cho cái đời sống tu tập nhưng mà nếu mà một người mà biết có thần thông mà biết áp dụng vào trong cái đời sống tu tập đó thì đem lại rất là nhiều cái lợi ích. Thật sự ra đó quý vị thấy rằng có nhiều khi có nhiều vị khi mà chúng tôi nghe cái vị đó nói nếu mà cái vị đó mà có thần thông thì sẽ biến hết tất cả những cái tượng gì mà của ngoại đạo trở thành tượng Phật hết để mà làm cho những cái người này có cái đức tin vân vân. Thì quý vị thật sự ra quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta đó mà có thần thông á mà chúng ta biết áp dụng đúng nơi đúng chỗ đúng cách á thì sẽ giúp ích được cho rất là nhiều nhiều cái người mà có cái tâm mong mỏi về cái sự tu tập. Còn nếu mà chúng ta không khéo sử dụng nó thì như Đức Phật nói là một cái giống như là một cái người phụ nữ mà hé lộ cái thân của mình ra để cho người khác xem. Thành ra quý vị thấy rằng đối với thần thông nó rất cần thiết cũng như là nó cũng có một cái điều cần thiết cho cái đời sống tu tập hoặc là cái sự giáo hóa chúng sanh. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua câu hỏi của thượng tọa Nhất Đẳng đã nêu. Bây giờ thì thấy thời gian cũng vừa đủ rồi nên con xin được kết thúc. Con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Bạch thưa tòa thầy siêu, đây chỉ là cầu mai thôi. Nếu mà thưa tòa còn ở trước máy thì xin thánh sư cầu hòa nghĩ trả lời cho câu thảo luận cuối cùng. Còn có lẽ thưa tòa thầy siêu không còn có mặt trước máy thì xin được tỉnh thưa tòa pháp tân. Thưa tòa pháp tân hòa nghĩ trả lời cho câu thảo luận sau cùng được không trước khi chúng ta kết thúc phần thảo luận ngày hôm nay. Dạ, giờ thấy có thượng tọa Pháp Đăng đưa tay, cảm ơn thượng tọa Pháp Đăng. Thượng tọa Pháp Đăng, chúng ta thấy trong cuộc sống này rõ ràng là mình có nhiều cái khả năng thì mình lại có thể giúp đời cho rất là nhiều. Phật giáo đại thừa có đề cập đến ngũ minh, thì như là y phương minh chẳng hạn, thì theo thượng tọa Đăng là ví dụ một người tu đó mà có được lục thông thì họ có thể một vị thánh có thể làm việc nhiều việc bị thánh A La Hán làm việc, nhưng mà nếu một người phàm thì có nên có những cái khả năng khác ở trong đời sống hiện tại này nó cũng tương tự như thần thông vậy, ví dụ như về về thuốc men về máy móc thứ này thứ kia. Thì theo thượng tọa Pháp Tân nghĩ rằng là những khả năng như là ngũ minh của Phật giáo đại thừa hay là những cái khả năng trong đời sống ngày hôm nay mà chúng ta thấy thường là người ta gọi là nghề tay trái, nó có cần thiết có cái giúp ích và vị tu sĩ có nên có hay không, hay là chúng ta chỉ nên tập trung vào sự tu tập và giải thoát mà thôi. Kính thỉnh ý kiến của thượng tọa Pháp Đăng.
Dạ, thì theo cái câu hỏi của thượng tọa nói về một cái người tu mà có như là công tảo minh y phương minh rồi theo cái bác minh mà một số hệ thái thì tuyên bố như vậy, nhưng mà thật sự thì cái người tu tập mà khi mà đạt được cái sự chấm dứt phiền não rồi đó thì cái thành công của vị đó nó mới mang lại cái kết quả ấn tượng. Và trong khi ví dụ mà đọc y phương minh hoặc là tông tảo minh này kia nọ thì mình phải tốn cái thời gian mình không có mang lại cái sự giác ngộ giải thoát. Nó chỉ làm được cái việc mà cái ví dụ mình nói rằng cái đời sống mà
nếu mình nói theo như là cơm gạo áo tiền thôi á, thì chạy theo cái đời sống y như cái người đời mà họ làm cái nghề bác sĩ, hay là họ làm cái nghề mà buôn bán, hay là mở cái kinh doanh, hay là tập kết một cái này cái nọ, thì cái điều đó theo tôi nghĩ rằng một cái người tu tập là không có thể hướng đến cái đó, tại vì cái đó là những cái luân hồi mình đã làm trong cái nghề nghiệp rồi, kỹ năng công thương nuôi tiền trên một trời. Thì bây giờ mình đã tu tập rồi thì những cái điểm đó mình không phải hướng, thì không có thời gian để làm cái đó. Và nhất là thời kỳ của Phật Gautama thì tuổi thọ là người có 100 hoặc là dưới 100, thì không có thời gian để mà làm những cái việc mà vì làm những cái việc đó, nó tiêu tốn cái thời gian mà không có thể nào đắc được định. Bởi vì cái người mà chúng ta thấy cái người mà tu muốn đắc định quá trình không á, mà mình ưa cái chùa mới, hoặc là mình cái chùa rộng quá, cái chùa đẹp quá, hoặc là cái chùa điêu tàn, hoặc là cái chỗ hái thuốc, hoặc là chỗ mà lịnh củi, chỗ gắn nước, cái chỗ đó mình không thể tu được. Nên thường cái người muốn tu là phải biết được những cái lỗi lầm của người tu thiền, mà khi ở chỗ đó thì mình mới chứng được thiền. Và khi chứng được thiền thì năm cái lòng thành công hay là cái lòng thành công mới có. Nên bình thường những cái điều mà nó mang lại cái ồn ào thì người tu tập mà đọc Phật giáo nguyên thủy thì không có tính tới. Không có tính tới chuyện mang lại cái ồn ào. Vì cái chuyện mà người ta có đạt được cái loại mà năm cái loại tình không, hay là cái loại tình không mà các vị A-la-hán mà làm lợi ích đó, thì muốn làm lợi ích cho người ta phát tâm vững mạnh để tu tập thì thấy được cái sự tối thượng trong cái con đường giác ngộ giải thoát, hoặc là thấy được những cái điều đó thì tăng đã đạt được những cái điều đó rất là đặc biệt. Còn cái vấn đề y phương minh là công tả minh theo một số đó thì con nghĩ rằng cái đó là nó không phải cái mục đích mà của cái người đạt được, và cái điều đó nó không mang lại kết quả cao lớn hơn, to lớn hơn, và nó nếu mà có cái điều này nó trở ngại cái điều kia. Ví dụ mình nói rằng y phương minh là cái người học cái nghề thầy thuốc, và công tả minh là cái người đó học rất là nhiều cái việc khác nữa, nghĩa là tổ chức cái này cái nọ, thì những cái đó mang lại cái sự ồn ào thôi chứ không có thể nào mà thành tựu được gì. Sau cái câu hỏi bảy đẳng thì con xin phân biệt như vậy, và con xin gửi biết là việc cũng hết thời gian rồi. Dạ, con xin gửi biết là cái phần đó.
Con trả lời từ Thảo Tân là kết thúc phần thảo luận và cũng kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay của Đường Phật Pháp Buddha Dhamma. Thưa quý vị, ngày mai này chúng ta sẽ bước sang chương 7 thất, và đề tài khởi đầu là 7 tài sản. Và chúng tôi sẽ là vị giảng sư trình bày cho đề tài ngày mai. Chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây được hoàn mãn. Kính đến lễ chư Tôn Đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích.
Dạ, sa thú lành thai. Dạ, con Nguyễn Ngọc thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh chính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự phiên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các đường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Phật Thầy. Yeah, 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 yeah Quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bụt Thầy.